Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn, diệt tán tham sân hận. Ánh đạo hằng đang tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng sắt dịu lòng con, thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo đạo hành pháp vương, theo hương tròn sáng soi mười phương. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà
Đấng là ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính lạy chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức. Và xin kính chào tất cả các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã sắp tới kỳ vía A Di Đà của năm 2014 nữa rồi. Thời gian rất là nhanh. Mà đối với sự tu tập của chúng ta thì chúng ta phải kiểm điểm lại. Hằng ngày chúng ta suy nghĩ đến những vấn đề cơm gạo áo tiền rất là nhiều, nhưng mà vấn đề để vượt sanh tử thì chúng ta nghĩ đến rất là ít. Và đôi khi các đồng tu lại ngần ngại khi nghĩ đến nó. Nhưng mà các đồng tu có biết đó là một cái thực tế chúng ta không thể nào tránh khỏi, một định luật rất là khắc nghiệt đối với chúng sanh, đối với kiếp con người. Nói đến đây tôi nhớ đến một cái bài mà tôi dạy học. Thì lúc Thích Ca Mâu Ni Phật đi dạo bốn cửa thành, Ngài thấy một người chết nằm ở dưới đất. Thì Ngài mới hỏi Sa Nạc: Sa Nạc ơi, người kia vì sao vậy? Thì Sa Nạc mới nói: thưa Thái tử, đó là một người chết. Thì Thái tử thẳng thốt: chết ư? Chết là gì? Lúc đó Ngài không biết chết là gì. Sanh ra trong cuộc đời, khi Tiên A Tư Đà tuyên đoán Ngài tương lai sẽ xuất gia tu hành, Một là làm chuyển luân thánh vương, hai là sẽ làm một vị pháp vương cho cả trời người. Và Tiên Nga Tư Đà tiên đoán rằng nếu Ngài nhìn thấy cảnh sanh lão bệnh tử thì Ngài sẽ nhất định sẽ khơi dậy cái chí nguyện xuất trần. Cho nên vua Tịnh Phạn đã ra lệnh không cho thấy bất cứ một cái hình ảnh nào mà về biểu hiện về sự sanh tử, về sự vô thường. Cho nên Ngài thấy người chết, Ngài Sa Nặc nói cái chết thì Ngài thảng thốt. Thì Ngài mới hỏi Sa Nặc chết là gì. Sa Nặc mới nói một câu mà tôi nhớ hoài: chết là một định luật mà bất cứ một con người nào, bất cứ người nào cũng không thể nào thay đổi được. Câu nói rất là định, khẳng định chứ. Chết là một định luật của kiếp con người mà bất cứ một người nào cũng không thể thay đổi được. Gần đây tôi có một cái đáp án như thế này. Tôi nói nếu như Hòa Thượng Tịnh Không, người người ai cũng kính mộ, nếu như kính mộ như vậy thì chúng ta mỗi một người sẵn sàng hiến thọ đó, không nhiều nhưng mỗi người chúng ta, tôi sẽ xin tình nguyện hiến 2 năm. Thì mỗi vị đồng tu ai cũng xin tình nguyện hiến 2 năm, vậy thì Ngài không chết sao? Cả cái thế giới này ai cũng kính thương thì Ngài sẽ không có, sẽ dành cho Ngài, Ngài sẽ không bị đầm trong định luật sinh tử sao? Đó là một cái thể nghiệm. Gần đây tôi bệnh xuống tôi mới cảm thấy. Cho nên các đồng tu phải xem lại Tổ sư Ấn Quang ngày xưa vì sao mà Ngài luôn luôn nhớ viết cái chữ tử, nhìn cái chữ tử để mà gì? Không phải là để bi quan, để mà chán chường cái sự sống, mà nhìn cái chữ tử để trân trọng cái thời khoảnh, cái khoảnh khắc mà chúng ta còn ở trên nhân gian này. Như trong cái Vô Lượng Thọ hồi xưa tôi đọc một cái cuốn Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng, cái ngày đầu tôi mới bắt đầu dịch thuật, tôi rất tâm đắc cái câu mà Hòa Thượng nói: dầu y then cái sự quan chú y then hậu sư. Bạn có một ngày thời gian thì hãy làm một ngày việc tốt tuyệt vời. Nhưng mà dần dà trong năm tháng đi qua, cái việc tốt nó không phải là bằng sự lòng chân thành nữa. Làm việc tốt mà là cưỡng cầu, làm việc tốt mà phan duyên, làm việc tốt là vì danh vì lợi, nó sai bét. Chứ đúng cái nghĩa mà Hòa Thượng nhắc nhở, có thời gian của một ngày thì hãy tận lực làm một ngày việc tốt. Một ngày việc tốt đó là gì? Là tận lực vì chúng sanh mà ta làm, thật sự rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà tôi kính khuyên các đồng tu hãy lấy Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền làm bạn. Là gì? Hằng ngày ta nghe kinh nghe pháp, ta đừng dành cái thời gian nó trống vắng, nó trôi qua một cách quá, một cách uổng phí. Mà hãy dành thời gian của mình đó gần gũi với Phật, với Bồ Tát, với Thánh Hiền. Là gì? Phật Bồ Tát không còn, nhưng mà kinh pháp, giáo lý, lời giáo huấn của các ngài nó còn ở bên ta. Ta đọc, ta nghe, ta chiêm nghiệm cuộc sống, ta thể hội, ta tu tập, có phải là ta gần, ta làm Phật bạn với Phật Bồ Tát hay không? Hằng ngày từ sáng đến chiều mình làm bạn với ai? Các bạn xem xét lại coi. Hằng ngày mình từ sáng đến chiều mình làm bạn với tham, mình làm bạn với sân, với si, và tệ hại nữa là những sự đố kỵ, làm bạn đố kỵ. Nhiều lần các vị đã nghe thời những lời pháp của những lời mà tôi chia sẻ đều là những lời nói mà tôi nói cho chính tôi nghe là nhiều hơn, chứ không phải là tôi đến đây tôi nói cho các vị nghe đâu. Nhiều năm mà các vị đã nghe những cái lời tôi chia sẻ đều là những lời nói mà tôi muốn tôi nói để tôi để cùng nghe với các vị, cùng nhắc lại những lời cảnh giác, cảnh sức, những lời của chư Phật, chư Bồ Tát, cố gắng cùng nhau mà học tập, mà cải đổi. Cái phước duyên của chúng ta rất hạnh phúc với các vị, mà các vị không thấy mình hạnh phúc. Còn làm chủ được thân thể, làm chủ được hơi thở, cái thời gian đó vô cùng quý giá. Có những lúc mà không kiểm soát được thân người, cái thân này, mình mới thấy được rằng ồ, đúng là những gì mà Hòa Thượng đã nhắc nhở. Thật sự sau một lần bệnh xuống, tôi vô cùng tri ân bệnh, tri ân vô cùng, để nhìn lại, kiểm soát lại cái tư tưởng, cái hành vi, sự tu tập của bấy lâu nay của mình. Chắc hẳn các đồng tu ở đây cũng vậy. Có nhiều người cứ nghĩ rằng mình nhiều công đức lắm, mình làm nhiều Phật sự lắm, thì thôi thì lấy cái đó bù đắp công phu tu tập. Không có đâu các chị. Tu tập là tu tập, chuyện phước báo công đức là chuyện phước báo công đức. Bạn không tu tập, không kiểm soát được nội tâm, bạn không làm chủ được tâm mình, sanh tử nó đến, các bạn không chánh niệm, thì đúng như lời của tổ, của ngài Lý Bỉnh Nam nói, đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào vẫn phải đọa lạc như thế đó. Nhưng mà lúc đó các bạn nói phước báo tôi nhiều lắm, tôi đã cất cả một giảng đường, tôi đã xây dựng cả một ngôi chùa. Đúng, phước báo nó không bao giờ mất, nhưng đi đâu để hưởng không biết ạ nha. Vẫn làm con chim ở trong lồng vàng để hưởng phước, vẫn làm một con chó cưng ở trong nhà của người ta nâng chiều, và vẫn có thể làm con voi để mang đầy trên người những ngọc ngà châu báu để cho vua cởi. Cho nên đây là một cái sự nhắc nhở. Từ xưa đến giờ, khi tôi về đạo tràng Tiên Châu, thì toàn là những cái lời nói mà gần như là nếu đồng tu không hiểu thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Chỉ toàn là sự nhắc nhở phải cải đổi, phải tu tập, chứ không có nói chuyện cười, không có nói chuyện vui. Cuộc đời sanh tử vô thường, thật sự là ngắn ngủi. Các vị có kiểm soát lại không? Trong cảnh sách, trong lời mà Công Phu Triều, cần tu như lửa đốt đầu, sớm còn tối mất, có vui đâu bao giờ. Vô thường nó không tránh một ai, nó không từ một ai cả. Ngay Thích Ca Mâu Ni Phật còn phải song lâm thị tịch, và chư tổ sư tu hành chính đạo đến ngày nay, các vị thấy có còn ai không? Hay các ngài vẫn phải nằm trong định lực vô thường, và phải đúng kỳ, là đúng hẹn là phải đi, đi thôi. Chứ nói đâu phải là nói đắc đạo rồi là không đi đâu. Tự tánh ta thì thường ngần, nhưng mà thân tứ tại nó vẫn phải nằm ở trong định lực vô thường, chi phối bởi đất nước gió lửa, ai cưỡng lại được đâu. Cho nên hãy trân trọng, hãy khẩn trương vận dụng cái thân này để mà làm việc tốt, và cố gắng mau mau. Tôi hay khuyên nói cái đồng tu, và chính tôi đã thường nói với ở nhà tôi một câu nói mà tôi nói hoài với những người ở nhà tôi: hãy chuyển vật chất thành phước báo. Các vị hiểu câu này không? Chuyển vật chất thành phước báo. Mình có 5 bộ đồ, mình mặc 3 bộ thôi, 2 bộ đồ mình bố thí đi, để chuyển cái vật chất thành phước báo. Mình đáng có quyền mình xài 5 triệu thì mình xài 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Còn 2 triệu rưỡi kia mình hãy cúng dường để mình chuyển nó thành phước, phước báo. Mà các vị thấy trong trong kinh Phật đã dạy chúng ta, nhắc nhở chúng ta, dạng ban tương bất khứ duy nghiệp hữu tùy thân, không mang theo được bất cứ thứ gì, chỉ có mang theo nghiệp mà thôi. Vậy thì nghiệp thiện và nghiệp ác. Vậy thì bây giờ mình mang theo nghiệp thiện hay là mang theo nghiệp ác? Mà thiện thì hằng ngày ta có tạo thiện hay không? Hay là hằng ngày ta đang tùy tiện tạo ác nghiệp mà mình không thấy? Tôi nói hoài các đồng tu cái câu mà đồ cũ trong nhà cho đi những hữu dụng, nhấn một hai bữa tiệc tùng để dành cho người nghèo đói. Các vị nhớ mấy lần trước tôi đã nói câu này rồi. Nhấn một hai bữa tiệc tùng đối với mình không có chết, mình không có tổn thất gì hết trơn á. Nhưng mà người nghèo đói người ta vô cùng tri ân. Nói đến đây tôi nhớ một cái gia đình mà ở cái dồn, ở ngay nhà tôi, đau lòng lắm các vị. Hỏi ra mà các vị thử tưởng tượng cái giờ phút này mà còn một cái gia đình hai vợ chồng, hai đứa con, một đứa con trai con dâu, đi móc phai để mà ăn, đi móc phai mà người ta cuốc rồi đó, đi vô cái ruộng đó móc phai để mà sống. Mà khổ nổi cái phai đó cuốc rồi đó, thì có lại có người lại mua bao tiêu lại cái giường phai đó là mấy công vậy đó, 300 ngàn, 200 ngàn họ mua trước rồi. Thì họ không cho người khác vô móc. Khi mà họ móc xong rồi đó, còn lại thì gia đình đó mới được vô móc. Tôi hỏi tại sao mà ông xã, con trai, con dâu không đi làm hồ để mà sống? Đi làm hồ thì phải đến kỳ mới lãnh, tới tuần mới được lãnh lương. Vậy thì ngày mai đói, cho nên phải đi móc vai để mà ngày nào đổi gạo lấy ngày đó. Và không có được dư ra còn dụng không thì lấy cái đó để mà nấu ăn. Không có lối thoát. Vậy thì một đối với một cái sự tiệc tùng của chúng ta, ta nhín lại một chút tiệc tùng, ta đã cấp cứu được một gia đình. Mà cái cô đó thì bệnh hiểm nghèo, bệnh cực kỳ hiểm nghèo. Lần rồi tôi đám dỗ lần thứ tư tôi đã tổ chức phát quà, tôi nói thôi kỳ này không phát nữa. Làm hoài quê hương có vẻ như nó tư lợi quá, mình phải làm nơi khác. Nhưng mà sau đó cảm thấy xót, tiếp tục làm lần thứ tư, phát 150 phần quà. Cái chừng tôi nghe cái cô đó, cổ không có phiếu, cô đến cô nói trước tôi. Tôi nói tôi vô cùng sao xin lỗi, nếu như kỳ này mà tôi không về tôi phát quà, đúng là tôi có lỗi với cô. Cho nên chúng ta hãy tranh thủ chuyển vật chất thành phước báo, vì phước báo nó có thể đi với chúng ta trong tận cùng hư không pháp giới, đúng không các chị? Phước báo có thể vào cõi Phật, vào cõi trời, vào cõi người, vào cõi súc sanh, vào cõi địa ngục, vào cõi ngạ quỷ. Còn vật chất nó không thể theo mình. Có rất nhiều người có vật chất, có của cải, nhưng họ lại không chịu bố thí, không chịu ban ra. Nhưng mà phải bố thí ở cái tâm gì? Phải cái tâm hoan hỷ, cái tâm đồng cảm nha, cái tâm đồng cảm. Nhận ra được cái đau chúng sanh đau khổ mà mình vì họ mà cứu giúp. Hòa thượng nói trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đối trong kinh, đối trong cái Phật pháp đại thừa là không có bố thí mà là cúng dường. Dụng cái tâm để cúng dường chúng sanh, cúng dường cha mẹ quá khứ và cúng dường chư Phật vị lai của mình, không phải bố thí. Đó là cái dụng tâm đó. Các vị hiểu chỗ này không? Mình cho một người nghèo khổ,
Mình cho một người mù không phải là mình bố thí, mà là mình cúng dường. Mình cung kính cúng dường như cung kính cúng dường cha mẹ, cha mẹ quá khứ và chắc chắn là vị Phật ở tương lai của mình. Dùng cái tâm đó. Thật ra tôi thường nói với các vị, mấy lâu nay tôi cũng nói như để lặp lại lời Hòa Thượng, tôi cũng đang rất nỗ lực để mà làm. Nhiều lúc cái việc làm của mình nó rất thô tháo, nó rất tùy tiện. Mà mình làm thô tháo tùy tiện thì sao? Là mình thương tổn chúng sanh. Cho nên thân người khó được, Phật pháp khó được nghe. Ở đây là chánh pháp khó được nghe. Mà chúng ta đã được thân người còn sức khỏe, tôi mong các vị cố gắng mà tranh thủ, đừng để thời gian nó qua một cách hết sức là hoang uổng. Bây giờ tôi còn nhiều sự việc cần làm lắm, nhưng mà bây giờ tôi lực bất tòng tâm. Bao nhiêu sự kiện mà tôi cần phải làm mà bây giờ tôi gần như là không thể làm. Chương trình dạy chữ Hán trên mạng cho cộng đồng những người thích chữ Hán, thích phiên dịch, hôm nay tôi đã giảng được đĩa 7. Mà tương lai thì cái bộ đĩa này phải là 150 mấy đến 160 đĩa DVD. Mỗi một đĩa phải 2 giờ. Mà cái đĩa 1 của Nhi Đồng, cái đĩa 1 mà Nhi Đồng học Phật, cái bài này mà tôi dạy là chương trình Nhi Đồng Phật, là chương trình Phật pháp căn bản. Cái đĩa 1 mới đây mới có một tuần thôi mà hơn 1.000 lượt xem rồi, gần 1.500 lượt xem rồi. Nếu các vị nào có lên mạng thì các vị học chương trình Phật pháp thông qua Hán học, thì các vị vào cái trang Hạnh Thiện đó. Tôi dạy cứ cặn kẽ từ sơ bạ cơ bản, từ những cái nét một phết siêu chủ chấm cho đến phát âm, rồi tính dịch thuật từng cái chữ Phật. Phật là gì? Bồ Tát là gì? Tôi dạy rất là kỹ. Thì cái chương trình này phải hơn một năm nữa mới làm xong. Còn chương trình dịch thuật thì các vị thấy nhiều vô kể. Thì các vị thấy thế mà tôi còn phải tranh thủ từng giờ, sáng sớm lại Phật xong, hớp một chút gạo, quy y trong cái nắm gạo đó gãi cho chim ăn. Đây là chia sẻ hàng ngày để các chị thấy rất vui. Cho mấy chú chim sẻ ăn xong, mong rằng nó ăn những cái hạt gạo mà mình đã quy y đó, đời sau nó đừng có làm súc sanh nữa. Làm súc sanh khổ lắm. Có được thân người gặp Phật pháp để mà giải thoát, xong rồi ăn đi ăn sáng lại đi phóng sanh. Tranh thủ mà làm các vị. Tôi thấy cái đồng tu thờ ơ với cái việc phóng sanh. Mình không bỏ tiền ra, nhưng mình tùy hỷ, mình đến tham dự, mình chân thành niệm Phật để quy y cho chúng sanh đó. Công đức đâu có khác đâu, chứ đâu phải đợi mình bỏ tiền ra thì mình đến mình tụng nó mới, mình chính tay mình thả mới là công đức. Các vị hiểu mà. Như thầy Đạt cũng thường nói đó, người làm người thấy hoan nghỉ vui theo, công đức ấy bằng nhau mà. Đi phóng sanh mà chào có nhiều chân có la làng lên rồi mời cái đồng tu phải tập trung ở ngoài kia đó phóng sanh. Tôi nói các vị không có trân trọng, không có quý tiết những cái giây phút đó. Nó vô cùng là khó được. Một khi mà các vị tìm có được không, một khi đã mất thân người, hay một khi các vị đã bệnh khổ nằm xuống, các vị có muốn trân trọng để mà đến tham dự một cái buổi phóng sanh của ai đó thử xem có được không? Không được đâu. Thành thử ra như hôm trước tôi khởi niệm, sáng tôi đi giảng với Như Thành, đi sớm quá tôi sợ là không liên lạc được với thầy. Tôi nói thôi để chút xíu rồi điện cho thầy, sáng ngay trước khi giảng phóng sanh cái đã. Đúng là tâm khởi sự thành. Vừa tới lưới thấy thầy chuẩn bị phóng sanh, cá chim quá chừng nhiều, mau mau ai làm gì làm, ai xách kinh xách đồ quảng xuống, tôi mau mau mặc áo chạy xuống đến đứng ghế thầy để cùng phóng sanh. Như tôi nói hồi sáng các vị thấy, nhiều người bị bệnh khổ mà bị đính chích chót dao kéo là các vị biết sao? Thiếu đi cái phước phóng sanh. Nếu các vị phóng sanh càng nhiều thì tôi tin chắc rằng trong đời sống các vị bệnh, các vị có bệnh khổ cũng không phải động đến dao kéo. Cái điều này hôm nay tôi chiêm nghiệm, tôi quán chiếu lại những vị chung quanh mình bệnh khổ rất là nhiều, đi bệnh viện này bệnh viện nọ rất là lớn, nhưng mà tôi xét lại cả đời các vị đó không hề đề xướng phóng sanh, không hề tham dự, chưa từng thấy phóng. Cho nên không phải là mình trực tiếp phóng sanh thì công đức nó mới lớn, mà mình cứ thấy phóng sanh là cứ mau mau bỏ việc đó đi cùng đến phóng sanh. Nhà của thiên hạ mình cũng đến, cùng thấy người ta phóng sanh mình cũng đến, mình niệm Phật, mình cùng niệm Phật với người ta. Thật ra chúng ta tu hành, nếu một ngày mà hành trì lại Phật 2 buổi, trước khi ngủ ta lại Phật chừng nửa tiếng đến 1 tiếng, sáng thức dậy lại Phật nửa tiếng đến 1 tiếng, thật sự rất ít bệnh khổ. Nhưng mà từ lâu bản thân tôi không làm như vậy, cứ mãi mê lo dịch, nhắm mắt mở mắt ra là cứ ngồi lên bàn dịch. Để chi? Để tranh thủ cái thời gian dịch xong, làm xong đĩa là đi. Năm nay tôi đi miền Bắc rất nhiều, cứ nghĩ mình vì chúng sanh đi, bệnh khổ chắc nó không sao đâu. Mà thật ra cái thân này là thân gì? Cái thân sinh lý, cái thân tứ đại mà. Cho nên tôi kính khuyên cái đồng tu phải cân bằng. Như vừa rồi tôi nói chuyện ở Duy Thành cũng vậy, bản thân mình phải có công phu, dành thời gian ra mà tu tập, mà nhất là lại Phật. Mình phải có thời khóa của mình, phá chính. Đó là cái vấn đề hôm nay tôi muốn nhắc nhở các đồng tu. Và cái chỗ này mà tôi đã chiêm nghiệm, vì sáng nay hôm qua tôi thấy một cái đoàn Pháp Hoa ở đây tụng Pháp Hoa. Thật ra Pháp Hoa là kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, vậy thì mình phải dùng cái tâm Đại Thừa để mà tu tập. Nếu mà ta không dùng được tâm Đại Thừa mà ta tu tập, thì chẳng những không phải chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng đó các vị, mà tụng dài tỷ hàng thì vẫn y xì như vậy thôi. Mình phải vận dụng được cái tâm của mình để mà tụng cái kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa. Phật pháp nó khác thế gian pháp và khác tất cả các pháp khác. Mà ở một cái chỗ các vị phải chú ý, tâm là thể hiện, thể nghiệm tu tập giáo huấn của Phật, nhưng mà thân phải hành trì giới luật. Nếu mà tu tập mà không thân không hành trì giới luật thì đã rơi vào pháp, rơi vào pháp ma. Cái chỗ này nhiều đồng tu không chú ý. Mình ở nơi già lam thì phải ăn khẽ nói nhẹ, đi lại phải hết sức là khiêm tốn. Từ đây tôi nhắc cái đồng tu luôn, mình ở đạo tràng, mình đã vào đạo tràng thì không thể tu xuống rồi là cứ giống như chim vỡ tổ vậy, đâu có được. Tâm tu pháp của Phật, nhưng mà thân phải hành trì giới của Phật, Đó chỉ là một những cái điển hình mà tôi dẫn chứng các vị thấy. Mình nói chuyện ra mình có làm phiền lòng người kế bên hay không? Ở trong cái luật sa di có câu là cần tảo già lam địa, đời đời phước huệ sanh, ti vô tân khách chí, nhi hữu thánh nhân hành. Cần siêng năng quét sạch đất chùa, đời đời phước huệ sẽ sanh, tuy là không có khách mới đến nhưng có thánh nhân đi. Long Thiên Hộ Pháp người ta luôn luôn ở ở khu vực chúng sanh những tầng không gian khác, các vị cũng thừa biết họ ở đây đầy. Mình niệm một câu A Di Đà Phật thì họ ùn ùn kéo đến. Thật ra nhiều khi mình những người ở sát bên chưa biết ở đây hôm nay có pháp hội niệm Phật, mà đã họ đã biết từ lâu pháp hội phóng sanh, pháp hội niệm Phật, pháp hội chía Phật, họ đều đến đầy đủ. Thành thử mình phải luôn luôn lúc nào cũng phải đoan nghiêm thân tướng. Đó chỉ là những cái chuyện điển hình mà hằng ngày chúng ta dễ phạm. Tôi nhắc các đồng tu, hằng ngày ta niệm Phật, tâm niệm Phật, miệng niệm Phật, nhưng mà thân ta sát đạo dâm, miệng nói dối, nói lưỡi nói chiều, nói lời hung ác, nói lời thiêu dật, ta có phạm hay không? Bởi vừa rồi tôi đã làm hoàn thành xong cái bộ thập thiện, hai cuốn thập thiện dày nè, mỗi một cuốn là gần 600 trang, hai cuốn bìa cứng rất đẹp. Tôi rất muốn trân trọng tặng đến những vị nào mà muốn đọc. Tại vì sao? Tôi nói cái vấn đề thập thiện này, trong cái đĩa cuối cùng, đĩa 80 Hòa Thượng nói thập thiện là nền tảng đại đạo, từ sơ phát tâm thẳng đến đạo quả Bồ Đề. Nếu ai lơ là thập thiện hay quên đi thập thiện thì cái đường đạo quả của người đó không hề có được. Ý tham sân si, thân là sát đạo dâm, miệng nói dối, nói lưỡi nói chiều, nói lời hung ác, nói lời thiêu dật. Thập thiện chánh danh nó có khoảng chừng chưa hết 3-4 tờ A4 cái kinh thập thiện đó, nó gắn vậy đó. Vậy mà Hòa Thượng giảng nó thành 80 giờ. Các vị xem coi mà các vị sẽ thấy. Mình xem mình càng có nhiều đồng tu xem xong khóc sướt nước, gọi điện tri ân. Hôm trước có cái cô Phật tử lớn tuổi lắm, cổ tu là, tôi nói có thiệt, tu hôm nay nữa, cổ tu năm nay nó chắc cũng gần 30 năm, tu theo nhiều tông phái lắm, mà kỳ rồi gọi điện cho tôi khóc. Nói hôm trước con trách thầy, lúc đầu thầy gặp mặt con thầy cũng la, cũng nói. Nhưng bây giờ con đọc thập thiện con mới cảm thấy rằng những gì mà thầy nói với con đúng là một lời nói nhắc nhở chân thành. Tôi nói vậy mai mai là tôi còn sống nữa cô cảm ơn, chứ còn nếu mà tôi chết mấy bữa nay rồi cô đâu có thời gian cô nói. Như hôm trước tôi đã nói các vị thấy, có ai chú ý đâu. Mình đi với thầy, ví dụ như mình giờ Phật tử hẹn 7 giờ lên xe nha, mình 7 giờ 5 phút mình đi đến, mình nâng cấp thời gian 5 phút. Mà một cái xe đó mà 50 người thì mình nhân coi ra bao nhiêu phút hả? Không phải ăn cấp hả? Ăn cấp thời gian. Đây chú này chú tính ra 250 phút, thử đi, hơn 4 tiếng đồng hồ. Mà nếu mình nói mình đi trễ 10 phút có ai chú ý không? Không ai chú ý hết. Đó là cái điều mà mình thấy mình ăn cắp thời gian. Mình vô đạo tràng cái tự nhiên mình giật cái quạt, mở bóng đèn, mình tùy tiện là xài đồ của thường trụ. Ai trả tiền? Ông thầy Đạt trả tiền điện chứ không phải mình trả. là sai lầm vô cùng. Mình xài hao cái phước báo của mình. Trong đó cái nghiệp sát Hòa Thượng nói, trong cái thập thiện nghiệp sát, mình thì ta tùy tiện giết hại chúng sanh nhỏ bé, mình đâu có biết đâu, mà nhất là kiến, mình giết hại thôi, tùy tiện. Thậm chí mà Hòa Thượng dạy các vị thấy, trong cái giới sát sanh đó, hoặc tự sát, hoặc kiến tha sát, hoặc giáo tha sát, đều là phạm vào giới, giới sát. Vậy thì mình nuôi mèo là mình giáo tha sát. Trời, tôi nghe nói cái đoạn này tôi nói A Di Đà Phật. Mình không giết chuột để mình giặt, mình nuôi mèo để mình bảo con mèo phải mày đi bắt chuột của tao. Các bạn thấy không? Mình gọi là tự sát, kiến tha sát, giáo tha sát. Vậy thì mình phạm vào cái tội giáo tha sát, vẫn là phạm sát sanh. Cho nên ngày nay tu hành mà nhắc đến giới luật thì gần như ai cũng né tránh. Đồng tu mà nghe nhắc đến giới tu học giới luật thì cũng cảm thấy ái ngại. Nhưng mà tôi nói nhiều lần với các vị ở tại đây, sanh tử là ai sanh tử? Các vị đây mỗi trăm người, các vị tự hỏi coi sanh tử là ai sanh tử đây? Phải mình sanh tử không? Và vượt thoát sanh tử là chính mình vượt thoát sanh tử. Mình phải làm sao nỗ lực để mình đừng có rơi vào vòng sanh tử. Còn không thì mình phải là chính mình là người rơi vào vòng sanh tử. Chứ cái người mình nói tốt cho mình một câu, nói đẹp cho mình một câu, nó có liên quan gì đến sanh tử đâu. Họ còn tiễn cho mình thêm một khúc nhanh hơn để đi vào vòng sanh tử. Tôi là rất nhiều đồng tu từ Bắc chí Nam là gặp tôi là nhiều người không ưa lắm. Thật sự nó gặp tối ngày cứ nói cứ la gầy, cứ nói nghe ông thầy Phúc Nhật thì ông nói với ai mà xin điện thoại ông vòng ông thầy vòng tay cái ông nói ông thầy đó ông chửi lắm nha, cẩn thận. Làm sao mà chửi hả? Lời nói nó nói gì lời thật lòng thì là khó nghe, là lời thật khó nghe. Chung ngôn nghịch nhỉ, làm sao mà mình đi tối ngày mà mình đi niệm Phật mà đi kề tiền người ta, mình chửi mà thật. Nhiều người gọi điện tôi hỏi gọi chi, chuyện gì? Tôi hay hỏi không câu đó. Thật ra thì gọi có thêm được cái gì không thì thôi, dành cái thời gian mọi người cũng gắng niệm Phật thêm câu tốt, đúng không nào? Tôi cũng đang mà cố gắng nỗ lực mà gắng mà vượt qua dòng sanh tử. Thì mọi đời chúng ta ai cũng là những người nỗ lực hết. Nói đến đây tôi mới nhớ Thích Ca Mâu Ni Phật, mà ngay lúc còn tại thế ngài vẫn phải, ngài khi mà rảnh rỗi là luôn luôn thiền định. Ý nói gì? Thích Ca Mâu Ni Phật mà ngày ngày còn phải nỗ lực tinh tấn. Thích Ca Mâu Ni Phật chứ Phật Bồ Tát đều là khi rảnh là bắt đầu ở trong trạng thái thiền định, có nghĩa là không ngừng tinh tấn. Còn mình rảnh thì sao? Mình rảnh thì là bà tám, mình cũng tinh tấn đó, mà tinh tấn đi vào sanh tử. Rõ ràng Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế và chư Phật Bồ Tát luôn luôn là tinh tấn trong trạng thái nỗ lực. Không phải thành Phật rồi là không nỗ lực đâu các vị, thành Phật vẫn phải nỗ lực tinh tấn hành thiền ở trong trạng thái thiền định. Ở trong Kinh Kim Cang, trong Kinh Kim Cang mà nếu vị nào nghe Kinh Kim Cang sẽ thấy Thế Tôn lúc nào cũng ở trong đại định, mà Tu Bồ Đề nhìn thấy ra được rằng Thích Ca Mâu Ni Phật đang diễn đại định. Diễn lúc nào? Mặc áo, ăn cơm, đi khất thực, vẫn ở trong trạng thái thiền định. Thì bây giờ như chúng ta đồng tu tịnh độ, hàng ngày phải giữ chặt cái câu A-di-đà Phật ở trong cái tâm, tâm mình. Ngài giảng trong Kinh Kim Cang, Ngài nói làm thế nào để hàng phục cái tâm này. Hòa Thượng nói ở trong Kinh Kim Cang thì ở nơi cái không, ở nơi cái tâm không trụ mà sanh tâm, sanh tâm ở nơi không, không trụ, nó hơi khó hiểu. Nhưng mà ở Kinh Vô Lượng Thọ thì làm sao hàng phục cái tâm này? Cứ A-di-đà Phật là hàng phục tâm này. Đơn giản, cứ giữ chặt cái câu A-di-đà Phật trong tâm mình là chính là hàng phục tâm mình. Niệm tới chừng nào, cứ đi đến nằm ngồi giữ chặt câu A-di-đà Phật. Nhưng mà phải, các vị phải nhớ, phải chứng mình niệm, tâm khởi niệm, tai lắng nghe được tiếng niệm, và miệng niệm. Thì niệm thầm hay niệm to đó là tùy theo cái cơ địa. Nhưng mà nãy đây, gần đây tôi lại phát hiện ra đồng tu chúng ta lại rơi vào cái niệm Phật theo cách, theo quán tính, mà không phải mình niệm. Mà lần trước tôi đã nói rồi, hôm nay tôi nhắc lại các vị thấy. Hôm trước tôi ra Thái Bình, bà cụ 92 tuổi cầm sâu chuỗi như thế này. Làm như này, tôi niệm theo mà tôi niệm không kịp. Tôi mới gắm sâu chuỗi lại, tôi mới nắm sâu chuỗi lại, tôi mới giữ sâu chuỗi lại. Tôi nói cụ đang làm gì? Con đang niệm Phật. Tôi cụ nhìn thầy nghe, giữ sâu chuỗi lại. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ủa, cụ niệm gì mà sao cứ lần thứ này? Thật ra cụ không có niệm. Khi lúc tôi kêu cụ niệm thì cụ niệm ra tiếng để cho mình nghe. Nhưng mà từ lúc cụ lần hạt cụ không có niệm, đầu óc vẫn vọng tưởng, nhớ quá khứ quanh liệt, nhớ những cái thời trẻ, kể lại cho mình nghe những cái chuyện mà hát chầu, hát trèo, hát tuồng gì đó. Chúng mấy tuổi rồi? Tôi nói không được. Cái cô con gái tôi dặn cô, bây giờ cô phải tập cho cụ niệm Phật trở lại, đừng có trở thành là cái quán tính, nó không phải là niệm Phật. Nó xen tạp giữa vọng tưởng và niệm Phật. Cho nên làm sao mà chúng ta niệm Phật phải có ký số để giữ cái tâm. Như Hòa Thượng dạy trong điển 100 đó, Vô Lượng Thọ đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật một hạt, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật một hạt. Tất cả thử, cái gì thử xem. Các chị mà thay lần chuỗi hạt mà nhanh rồi các chị sẽ lầm, không, các chị không lầm được, lộn hết, chút xíu là đẩy theo chiều gió luôn. Kiểm soát chừng một dòng thôi, dòng thứ hai, dòng 18 hạt thôi, dòng thứ hai là đã sai rồi. Như vậy thì chúng ta đâu phải là chấp trì danh hiệu đâu. Cho nên ở đây đồng tu ở cái Tiên Châu này là đa phần là lão tu rồi, mấy người tu có râu hết trơn rồi đó, chứ không phải là tu thường đâu, nghĩa là có nhiều năm tu tập lắm rồi. Làm sao mà ta nỗ lực có cái công phu thật sự, có một đời sống tu hành đúng như pháp. Nếu mà thật sự các vị sống trong cái sự tu hành đúng như pháp thì thân tâm an lạc. Chắc tâm thì chân thành niệm Phật, thân thì xa lìa những cái ngũ dục lục trần, ăn ít đi, ngủ ít đi, ham muốn ít đi, tự nhà tự trải nó nhẹ nhàng đi đâu. Nhưng mà khổ nỗi ăn có ít không, mình biểu diễn cái ăn mình quá tệ. Vừa rồi tôi tổ chức cái lễ tri ân ngoài Hà Nội cho 1.000 người, Bố chị em vô cùng hoành tráng. Mướn hội trường VCI đó gần 50 triệu, mướn mặt bằng không. Thì các thầy các vị thử tưởng tượng, Tiên Châu vừa rồi mình tổ chức tri ân có 2 người thì thôi cũng được, khởi xướng bằng cái nhỏ nhất. Tại vì tổ chức tri ân đó, tri ân sư phụ rồi tri ân cha mẹ đó, làm cũng ộp ẹp nhưng mà cũng làm cũng được. Nhưng mà rồi các vị hôm nay tôi có đem 300 đĩa tri ân ở mới ở Hà Nội đó để các vị về chiêm nghiệm. Thì hôm đó 1.000 người mà các vị có tin không, tổ chức buffet ăn cho toàn diện 1.000 người, mà phải nói là các Bồ Tát chuẩn bị đồ ăn đó quá khéo, quá nhiều món ngon vật lạ làm cho các Bồ Tát đức thần thông hết. Đến lúc ăn nó nói thật sự không dám nhìn. Ăn buffet là phải lấy gì đó, đĩa lấy rồi xong rồi lấy vừa đủ ăn để về chỗ bàn ngồi. Người ta toàn là ghế sang trọng hết à. Không, đứng tại chỗ luôn, bóp, để vô miệng, bóp, để vô miệng. Tôi nói tôi không dám nhìn. Đó là cái thí dụ để cho mình thấy rằng cái sự hạn chế ngũ dục lục trần của mình ở mức độ nào. Mà Hòa Thượng thường nói trong các kinh, tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn. Tài sắc danh thực thì là 5 đại lộ để đưa mình thẳng đến địa ngục. Cho nên các đồng tu chúng ta phải kiểm điểm lại tâm, thực hiện lời giáo huấn của Phật, thực tiễn phương pháp mà Phật dạy chúng ta tu hành. Còn thân là phải kiên trì giới luật, pháp tắc, pháp quy, nội quy của thượng trụ, ta phải dân giữ. Hôm nay tôi cũng phát tặng các vị cuốn sách Làm thế nào để trẻ thơ tiếp nhận giáo dục đạo đức. Các vị đọc xong rồi các vị về dạy cho con cháu. Thì trong đó ông thầy Thái Luật nói ngày nay nó trái ngược lại. Mẫu giáo thì học lớp 1, chương trình của lớp 1. Nhưng mà đại học thì học lại cái chương trình của mẫu giáo. Tại sao trong trường đại học mà để câu là để xe đạp đúng chỗ, giữ gìn vệ sinh chung ha? Nhưng cái chương trình, những cái chuyện đó là phải mẫu giáo đã dạy rồi chứ. Hôm nay lớp đại học mà còn để xe đạp đúng chỗ, đúng nơi quy định. Đã là đại học rồi mà còn phải dặn là để xe đạp đúng quy định nữa ha? Vậy thì bây giờ các đồng tu chúng ta nè, là những lão tu nè, xem coi để xe đạp có đúng nơi quy định chưa. Ngủ thức dậy ở đầu tràng có xếp ngay ngắn thẳng tắp mền niệm gối của mình chưa. Cái đạo tràng ở Singapore hôm đó pháp hội 3 ngày niệm Phật cho 10.000 người đó, các vị biết không? Tôi phải nói là tôi vô cùng kính nể những cái đồng tu ở, những người mà tình nguyện viên ở đó. Mình thì lơ là quán rồi, mình niệm Phật tới lúc mà mình mệt mắt đi ngoài rồi đó. Tại vì cái hội trường lớn lắm, cái sức lạnh của nó, cái khí hậu nó lạnh khiếp lắm. Mình phải có cái khăn che cái đầu gối mình lại để lạnh. Mình đứng dậy thì mình xếp sơ xài thôi, mình để lại lên gối, lên ghế mình đi. Tới chừng quay trở lại ngồi, các vị biết sao? Cái khăn của mình nó vuông vứt gì nè, nó vuông vứt mà mình nhìn thấy mình hết hồn. Trời ơi, sao mà người ta, mình đứng dậy bất cứ ai không ai nói câu nào cả. Một hàng ghế 35 ghế, 35 ghế, một dãy là 35 ghế, mà 3-4 dãy gì đó, Thì mỗi một dãy gì tôi nghĩ chắc hình như là hai người đứng hai đầu. Mình đứng dậy xong mình ra khỏi pháp một hồi, mình quay lại cái khăn mình xếp vuông vức hình chữ nhật ngay thẳng. Trời đất ơi, lần sau không bao giờ dám nữa. Trước khi đứng dậy phải xếp nó vuông vức rồi xong rồi mới để chỉnh tề xong rồi mới đi ra. Bởi vì kỳ đó ở Nghệ An đó, tôi nói với pháp hội, các vị phải mang tâm trạng gì về dự pháp hội, phải đoan nghiêm thân tướng mà về dự pháp hội thì pháp hội nó mới thù thắng được. Mình về mình mời cái thân tộc bạc dòng họ của quyền thất tổ của mình mà mình tự nhiên mình ăn thì cũng thô tháo, nằm thì cũng thô tháo, nói chuyện thì tùy tiện, mà mình thì mình lại mời cả dòng họ ông bà của quyền thất tổ mình, ông bà chủ quyền thất tổ mình về đó, về đó cảm thấy xấu hổ. Trời ơi, nó mời mình về đây tu tập giữ pháp hội mà nó thì từ đất cơ nó kiểu này đi chết rồi. Trong khi con cháu người ta thì đoan nghiêm thân tướng, tu tập thì nghiêm túc, còn con cháu mình nó mời mình về đây mà nó nói chuyện rồi nó đâu nó thô tháo, nó tham lam, rồi nó sẽ cử lộn, rồi nó rõ ràng vậy mà. Thành thử ra tâm là áp dụng phương pháp của Phật, lời giáo huấn của Phật để điều chỉnh tâm. Nhưng thân phải an trú trong giới luật, không được tùy tiện. Nếu người tu hành theo đạo Phật mà không giữ giới thì đồng nghĩa là rơi vào pháp ma hết. Rõ ràng trong kinh Phật nói giới luật còn là Phật pháp, Phật pháp còn. Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Tại sao mình lấy khổ? Không phải lấy khổ là mình phải có cái khổ để mình vượt qua được cái khổ đó một cách tự tại. Mình có đời sống an vui mà mình nhường cái sự an vui đó cho chúng sanh, chứ không phải là mình không muốn hưởng thụ mà mình nhường cái đời sống an vui đó cho chúng sanh. Hôm trước cái cô Phật tử có điện cho tôi, cô nói bây giờ thưa thầy, bây giờ cái hệ thống của con đó, mà trước đây con làm đó, thì mỗi một tháng con lãnh 80 triệu. Con không, bây giờ con nghỉ rồi con vẫn lãnh một tháng 80 triệu. Mà bây giờ cái hệ thống, cái người mà nắm cái hệ thống đó họ sắp nghỉ rồi. Thì bây giờ con cần phải đưa một người vào để họ tiếp tục giống như là dẫn đầu cái hệ thống đó. Thì tôi nói tôi không biết là cô làm cái hệ thống gì, nhưng mà cô xem coi nó có đúng chánh pháp không, nó có đúng với bác chánh đạo là chánh nghiệp không. Nếu đúng chánh nghiệp thì cứ việc làm, mà nếu nó hoàn toàn không đúng chánh nghiệp ngưng lại. Cô nói thì cô cũng cảm thấy nó không phải chánh nghiệp. Vậy thì xả nó. Bây giờ nếu con đưa người khác vô ấy, thì người ta tiếp tục cái hệ thống mà đa cấp á. Nhưng mà lúc đầu tôi đâu có dám nói là thôi bỏ đâu, xả đi, tại vì người ta đang muốn mình kêu người ta xả đâu được. Thì cô mới dùng câu là nói vậy thì con xả nha thầy. Tốt, cái đáng mình có mà mình xả mới gọi là xả, chứ còn không có gì mà xả cái gì. Thành thử ra buông, các vị phải hiểu là buông xả là khi mình đáng hưởng mà không hưởng. Như vừa rồi có người mời tôi đi Úc một tháng không đi, rất nhiều người mời đi chơi không đi. Tôi nói với học trò tôi là tôi có hai cái điều mà các vị đừng nhớ đến tôi. Thứ nhất là ăn, thứ hai là đi chơi. Tôi không buồn đâu, em ngày xưa tôi dạy học trò nhiều lắm mà. Nó cứ tiệc tùng là mời tôi, nó khỏi. Hai điều mà các vị đừng nhớ đến tôi, thứ nhất là ăn, thứ nhì là đi chơi, đừng có mời tôi. Cho nên mình đáng có mà mình xả mới gọi là xả các vị. Còn không có chứ mà xả. Nó thân thì có dài bộ đồ, xe đạp không có về nó mà tối ngày nó tới không, tôi tự tại không. Mà thử hỏi đưa năm tỷ xem có nó xả không. Có 5 tỷ đáng quyền hưởng 5 tỷ mà đem 5 tỷ đó vì chúng sanh khổ nạn, vì chúng sanh đau khổ thiếu hụt mình lo chứ nào. Mình không xài cái đó mới gọi là buông xả. Mình đáng được thừa hưởng những cái phước báo mà mình có mà mình không hưởng thì mới gọi là buông xả. Cho nên các đồng tu Hôm nay các vị phải, đây là một cái sự chia sẻ tâm đắc về tu học, thì các vị cũng phải hết sức là phản tỉnh. Tôi cũng hết sức là phản tỉnh sự tu tập. Nhiều vị tu hành niệm Phật thì có, nhưng mà không xem trọng cái hành nghi, cái thân tướng của mình. Mình phải đoan nghiêm thân tướng thì mình mới chuyển phàm thành thánh được. Mong là mình phải làm từ những Bồ Tát nhỏ nhất. Như tôi nói hoài các vị nghe rồi đó, về nhà mong xã nó, trời, từ ngày em tu đến giờ đúng là em hiền ghê vậy đó. Làng xóm người ta gặp mình, ta thấy trời, từ ngày bà tu hành đúng là tu có khác. Vậy thì mình đã làm bạn với Bồ, làm Bồ, làm bạn với bà, với hàng xóm. Mình đã làm bạn lành của hàng xóm, làm bạn lành ở trong gia đình mình được rồi. Thì tương lai mình mới làm bạn lành được Bồ Tát Bất Thối chứ. Ở thế gian này mà nói trong đậu tràng còn làm bạn với nhau không được nữa. Nói làm bạn với ai? Cái này mà không nỗ lực thì bây giờ chừng nào nỗ lực đây? Cho nên là có nhiều người lơ là. Rồi tôi nhắc lại cho các vị thấy, tâm thì thực hiện lời Phật dạy, phương pháp tu hành chuyển đổi, còn thân thì nhất định phải an trú ở trong giới luật. Có nhiều người đã tu tập rồi mà thân thì vẫn sát đạo dâm, vẫn tùy tiện sát hại chúng sanh, vẫn tình tứ, chưa nói là đi đạo tràng mà vẫn có tình tứ, rồi trộm cắp thời gian, trộm cắp tài vật của thường trụ, chưa nói là tạm trộm cắp vật dụng của người khác nữa thì thôi. Ngày ngày chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái tạo nghiệp thì chúng ta cũng sẽ không thể nào thoát được ác đạo. Hôm nay thì trong cái sách phát cho các vị đó, có ba cuốn sách nhỏ cầm tay, những điều cần biết, trong đó có những cái bệnh như là huyết áp, tai biến, mà chỉ cần biết thôi thì sẽ không có tai hại di chứng cho người bệnh. Lần này cũng có ba cuốn sách do cô Tâm Mỹ về đây cổ phát tặng các đồng tu. Nhiều đồng tu có bệnh nhưng mà không biết giải quyết ra sao, để sao cho nó cái thân tâm thân mình nó khỏe, để mình có khỏi vượt qua những cái bệnh khổ đáng lẽ ra mình tránh được mà không tránh được. Thì tôi mời cô Tâm Mỹ lên đây, cô chia sẻ với các đồng tu.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn, diệt tán tham sân hận. Ánh đạo hằng đang tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng con, thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy đạo hành pháp vương theo gương tròn sáng soi mười phương. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt gương tròn sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.